Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2021. Hôm nay là ngày tu học cuối tháng, cũng là cái cuối năm theo âm lịch của mình á, là cuối năm. Thì chuẩn bị là chúng ta đón Tết rồi, gần giữa tháng 2 là chúng ta đón Tết. Nên đây có thể nói là cái ngày tu học cuối năm. Thì năm nay thì quý vị biết là năm nay là năm Tân Sửu. Năm Tân Sửu tức là năm trâu đó. Người ta nói năm này là quý vị phải cài dữ lắm, mà thầy thấy năm nào quý vị cũng cài hết trơn, có năm nào quý vị không cài. Nên vì vậy đó là nói năm Tân Sửu. Thì hôm nay thầy Mãn sẽ nói về cái 10 bức tranh trân châu trong Thiền Tông đó. Quý vị hay nghe nói Thiền Tông là có 10 bức tranh trân châu. Nhưng mà khi mà quý vị học thì nó lại nhiều quá, nhiều khi lại nó lại loãng ra. Ví dụ như quý vị mà học 10 bức tranh trân châu là quý vị phải học tới 5-10 buổi vậy đó thì nó mới hết. Nhưng ở đây thì thầy Mãn tóm yếu lại những cái bài thơ kệ của 10 bức tranh trân châu để cho quý vị lấy cái cương yếu thôi, là mình hiểu biết thêm. Chứ thật ra thì quý vị thấy pháp môn thì nếu mà y nơi pháp mà thực hành, mà nếu mà nó nhiều pháp quá thì quý vị không biết là thực hành sao. Rồi nếu mà chấp vào pháp thì như vậy đó là mình tu hành nó cũng không có tiến được. Ví dụ như bây giờ quý vị học 10 bức tranh trân châu á, là từ 1 đến 10. Cái quý vị lấy cái đó làm so sánh thì tu thời gian coi không biết mình tới số mấy rồi, đúng không? Nhưng mà thật ra tu thì nó không phải có số như vậy đâu. Có nhiều khi từ số 1 cái quý vị nhảy lên số 5, số 6 luôn, mà từ số 5, số 6 thì nhiều khi nó lại tụt xuống số 1, số 2. Nên tâm của mình thì nó không có cố định. Có khi mình thấy mình giác ngộ, nhưng có khi mình lại mê lầm. Nên đó là những cái tâm hành của mình. Có lúc thì nhiều khi quý vị mới tu mà quý vị đạt được cái sự giác ngộ, có thể thấy được bản tâm luôn, thì có thể đốt qua những cái giai đoạn, không cần phải là qua 3-4 năm hết. 3-4 năm, 6-7-8 gì đó không cần luôn. Đó là cái phần nào đốn ngộ. Nhưng mà tu thì nó phải có những cái phần nó căn bản, nhưng mà nó cũng không có cố định. Nó trước vậy đó để cho quý vị Phật tử mình biết rõ, rồi cái mình không có bị kẹt ở trên pháp. Thì 10 bức tranh trân châu của Thiền Tông thì được phát xuất từ vào cái thế kỷ thứ 12 của Thiền sư Quách Am, là ngài giỏi về hội họa đó. Cái ngài vẽ về cái 10 bức tranh trân châu, rồi cái ngài có những cái bài thơ kệ, cái người ta lấy cái đó làm cái cương yếu luôn. Nhưng mà thật ra thì cũng không có phải là chỉ có Thiền Tông mới có 10 bức tranh trân châu, mà trong kinh điển thì nó cũng có nói về cái con trâu. Cho nên y theo cái kinh điển đó mà các vị lại vạch ra cái phương pháp trân châu trong nhà thiền. Ví dụ như khi mà quý vị học kinh Di Giáo thì thấy Đức Phật có nói là cái người tu giống như là trân châu, khi mà cái con trâu nó vào trong lúa mạ thì kéo nó lại. Lúa mạ giống như là sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, hay là ngũ dục thế gian. Mà nếu mà mình vừa chạy theo cái mình kéo lại, mình không cho nó chạy theo nữa, không cho chạy theo ngũ dục thế gian, không cho chạy theo sáu trần, thì như vậy đó là cái người biết trân châu, đó là cái người biết giữ tâm mình đó, gọi là trân châu đó. Rồi ở quý vị học ở bên cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì cái phần mà trong cái phẩm dụ mà ba xe đó, ông trưởng giả có những người con ở trong cái căn nhà lớn mà bị cháy, mà mấy đứa con không có chịu ra, tìm đủ mọi cách á, nó không chịu ra, bởi vì tụi nó nghĩ á, là trong căn nhà này nó vui lắm, đẹp lắm, cho nên là ra uổng, cho nên là không có ra ở trong đó. Mà ông trưởng giả thấy nhà thì cháy vòng vòng hết rồi, chuẩn bị kèo cột nó sập xuống là những người con của ông sẽ chết. Cho nên vì vậy đó, ông mới phương tiện biết con mình nó ham chơi, ham vui. Cho ví dụ nó ở ngoài cha có ba xe này ngon lắm, một là xe nai, một là rồi xe dê và xe trâu, ba loại xe. Thì như vậy đó, thì các người con nghe nói có những cái loại xe mà ngon hơn là những cái mà ở trong nhà, cho mấy người con mới lần lượt mới chạy ra. Khi chạy ra thì thoát chết, nhưng mà cuối cùng á thì ông chỉ cho một cái loại xe gọi là xe trâu trắng thôi. Thì như vậy đó là một cái mà trong kinh Pháp Hoa cũng có diễn tả về cái con trâu như vậy. Nhưng mà Thiền Tông thì nói về cái con trâu này nó trở thành một cái pháp hành. Ở đây thì Tề Bản đi thẳng luôn, thì bây giờ nói trước cho quý vị biết con trâu tượng trưng cho là cái gì. Con trâu là tượng trưng cho tâm mình, đúng không? Nhưng mà là tâm gì? Đó là cái vấn đề mà quý vị hơi hiểu sai lầm. Nghe nói trăng trâu tức là trăng cái tâm vọng tưởng của mình, đúng không? Trăng cái tâm vọng tưởng, ví dụ như bây giờ quý vị ngồi, quý vị thấy mình suy nghĩ lung tung, cho nên mình nói thôi bây giờ đừng có suy nghĩ nữa, cái mình cột cái suy nghĩ lại. Như vậy đó là con trâu, đó là cái tâm vọng tưởng lăng xăng là sai ha. Con trâu là cái gì? Con trâu là biểu tượng cho cái tâm chân thật của mình. Còn cái thằng trăng là ai? Thằng trăng là cái tâm tri giác của mình, cái tâm hiểu biết của mình đó. Mình đi tìm coi cái tâm mình ở đâu, đó gọi là cái người trăng, tức là cái tâm hướng tìm của chúng ta, tri giác đó. Rồi con trâu là biểu tượng cho cái tâm chân thật của mình, đó là như vậy đó, gọi là trăng trâu, tức là trăng cái tâm chân thật của mình, chứ không có phải là trăng vọng tưởng. Cái đó là cái hai cái nó khác nhau. Bởi vì đó là nếu mà nói con trâu là cái tâm vọng tưởng, thì như vậy cái bước đầu đó gọi là tìm trâu. Tìm trâu thì bây giờ quý vị có vọng tưởng không? Quý vị có thấy vọng tưởng mình không? Nếu mà quý vị thấy vọng tưởng của mình á, thì vậy có cần tìm không? Đâu có thấy là đâu cần tìm nữa, đúng không? Mà tại sao phải có cái bước ban đầu là tìm trâu? Tìm trâu tức là tìm tâm của mình đó. Cái bước này thì để một cái bài kệ như thế này: nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu, núi thẳm đường xa nước lại sâu, kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy, chỉ nghe réo rắt giọng ve sầu. Tức là nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu đó, núi thẳm đường xa nước lại sâu. Mình tìm trâu này đó, mình tìm kiếm con trâu mà mình phải là từ đường xa xôi dặn dặm mình tìm kiếm, nhưng mà mệt quá cũng tìm cũng không thấy luôn, mà chỉ nghe reo rắc giọng ve sầu, toàn những cái chuyện nó buồn thảm thôi. Đây là biểu tượng cho cái người mà mới học thiền. Khi mà nghe nói Thiền Tông đó là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cái tâm nào là cái tâm thành Phật, và cái tâm nào là cái tâm giác ngộ giải thoát, quý vị tìm không ra đó. Bây giờ là quý vị nói tâm mình là cái thứ này là cái thứ kia mà quý vị cũng không tin luôn. Bởi vì khi mà mình nói thứ này thứ kia, cái mình tìm mình sống sống không được, cho nên là mình cứ khổ đau. Mình nói là cái tâm chân thật mà tại sao mình còn khổ, tâm chân thật mà tại sao mình còn phiền não. Cho nên đó là cái chỗ cái mình bị lo lắng, là không biết mình có phải là sống được với cái tâm đó chưa, mình có thấy tâm chân thật của mình chưa, đúng không? Giống như khi mà Tổ Huệ Khả trước khi gặp Bồ Đề Đạt Ma đó, là ngài ở với thầy mình mà ngài vẫn đau khổ, học thiền đủ thứ hết mà vẫn đau khổ bởi vì cái nghiệp chướng. Cho nên vì vậy đó ngài mới khăn gói lên đường để đi tìm tâm mình là cái gì, tìm không ra. Bây giờ quý vị ở đây có thấy tâm mình chưa? Chưa có thấy tâm mình là quý vị là đang ở số 1 ha. Nhưng mà có số là ngon rồi. Nhiều khi mình không có tìm được luôn, mình không có nghĩ là không có hướng tâm tìm luôn, cho nên quý vị không có số nào hết. Ví dụ như giờ quý vị tu, quý vị chỉ cầu là mình được nhiều cái phước báo, hay quý vị tu là quý vị nghĩ là thôi mình làm chút điều thiện, quý vị tu là quý vị cầu mình làm phước để cho mình có phước, là vậy đó. Là quý vị chưa có số nào nha. Phải là mình phải nghĩ là tâm mình là cái gì, Phật tâm là như thế nào, tâm mình sáng suốt làm sao, tâm mình có khả năng giải trừ phiền não như thế nào. Mình phải có cái tâm khao khát đó là mới gọi là cái người tìm trâu, chứ còn không là chúng ta chỉ là đi vòng vòng thôi. Ta nói tu vòng vòng đó, cho nên chứ không phải là đạo vòng, chứ không phải là đạo Phật. Ta nói đạo Phật là cái con đường thành Phật, gọi là đạo Phật ha. Còn mà quý vị tu mà quý vị không muốn thành Phật á, là quý vì không phải là đạo Phật đâu. Bởi vì mình tu là mình muốn cầu được thành Phật, thì chúng ta mới là người con Phật, mới là đạo Phật. Mà Phật là cái gì? Ai cũng biết Phật là Phật tâm. Tâm mình ở đâu? Đó là cái chỗ mà chúng ta phải cần đề khởi, biết tâm mình ở đâu, tâm mình như thế nào, rồi quý vị mới tìm. Thì đây là quý vị được số 1 rồi đó. Bây giờ mới qua số 2 là thấy dấu. Nên là khi mình tìm rồi mình mới biết là ồ, tâm mình như thế nào, thấy dấu như thế nào đây. Ven rừng, bến nước, dấu liên hồi, vạch cỏ, ruồng cây, thấy được thôi. Ví phải non sâu, lại sâu thẳm, ngước trời, lỗ mũi hiện ra rồi. Mình tìm mình mới thấy, chứ mà quý vị không tìm thì quý vị sẽ không thấy đâu. Nhưng mà do mà cái tâm như vậy, cái quý vị mới học hỏi, quý vị mới nghiên cứu, rồi quý vị mới tu tập. Khi tu tập cái bữa nào quý vị thấy dấu, ồ tâm mình đây rồi. Và tâm mình ở đâu thì ở đây á, nói là ven rừng, bến nước, dấu liên hồi, tức là xung quanh mình nó đều có dấu vết của bản tâm hết. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị nếu mà không có tâm, quý vị không thể nào nghe được, quý vị không có mắt thì chúng ta cũng không thể nào thấy được, đúng không? Quý vị mà có cái tâm cho nên mình mới có thể thấy được. Bây giờ người ta nói á, là cái con mắt để thấy, nhưng mà bữa nào quý vị nhìn cái vật gì mà quý vị nghĩ cái chuyện khác, quý vị thấy không? Cũng không thấy luôn. Quý vị nghe cái gì mà quý vị đang nghĩ cái chuyện khác, quý vị có nghe không? Không có nghe. Mà mình phải có cái tâm mình ở đây, mình mới nghe được âm thanh. Mình phải có cái tâm ở đây, mình mới thấy được vạn vật. Thì như vậy đó là cái dễ ồ dấu nó tùm lum rồi đó. Nhìn cây, nhìn cỏ, rồi nghe âm thanh, thấy sắc tướng, đều là dấu vết của tâm hết. Nên là bắt đầu là mình tìm hao hao, mình đã thấy rồi đó. Vạch cỏ ruồng cây, thấy được thôi. Ví phải non sâu lại sâu thẳm, ngứt trời lỗ mũi hiện ra rồi. Tức là tâm nó vòng vòng, vạch cỏ tìm cây thì có cũng thấy. Rồi núi non sâu thẳm, muôn pháp vạn duyên, đều có tâm của mình hết. Quý vị mới giác ngộ điều này, ủa mới thấy là bây giờ tâm của mình á, chỗ nào cũng có tâm hết, mình mừng, đúng không? Ở đây nói là ngứt trời lỗ mũi hiện ra rồi, nói đến là khi mà tổ Mã Tổ, ngài Huệ Hải là đệ tử, khi mà đến ngài Mã Tổ để mà tu học thì thấy căn tánh cũng lanh lợi, cho nên Mã Tổ mới cho làm thị giả, cho làm thị giả để mà khai thị đó. Người xưa thì các vị học đi đến cầu đạo đó, các bậc tâm sư đó thì không phải chọn thị giả để mà hầu hạ. Người ta nói thị giả là cái người hầu, không phải. Tức là thấy người đó cái căn khí nó căn cơ mà có thể lãnh ngộ được Phật pháp, Cho nên mới cho làm thị giả để làm chi? Để gần gũi, để mà trị bảo, đúng không? Chứ không phải là tu rồi cái cũng phải có người hầu, không có. Phải có cần cái sự chỉ bảo sâu xa để cho các vị có thể giác ngộ. Thì bữa nọ thì cùng với thầy mình đi dạo quanh, thì lúc bây giờ có cái bầy nhạn nó bay qua. Khi mà lúc bầy nhạn bay qua, Mạng Tổ mới hỏi: ông thấy trên trời cái gì không? Nói bầy nhạn. Nói ở đâu rồi? Cái ngài Huệ Hải nói là qua mất rồi. Thì Mã Tổ mới nhéo cái lỗ mũi một cái, thì ngài đau thức thanh, ngài hét lên. Lúc đó chắc đau thiệt á, tại vì ngài nhéo mạnh lắm, đau thiệt. Khi nhéo một cái thì mới nói: tại sao thầy nhéo lỗ mũi con đau? Thì Mã Tổ mới nói: sao chẳng nói qua mất đi? Tức là cái gì mà ở trước mặt ông đó mà ông thấy mà cứ theo bài nhạc đó, là thường thường là chúng ta cứ theo cái ngoại duyên, cứ theo cái ngoại cảnh mà không thấy cái mình đang thấy đang nghe, đúng không ạ? Thì cái đang thấy đang nghe này đó là quý vị thấy dấu đó. Cho nên đó là cái chỗ này đó, là khi mà chỗ này thì nó phù hợp cho cái vấn đề mà nó giảng dạy. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị muốn học thiền thì mấy thầy mới giảng dạy cho quý vị thiền là như thế nào, là ở nơi tai, ở nơi mắt, ở nơi cảnh, ở nơi duyên. Thì như vậy chỗ này gọi là thấy dấu thôi. Cho nên thật ra khi mà giảng chỉ giảng được tới đây thôi, tức là chỉ ra cái dấu vết là để cho quý vị tìm dấu, quý vị trở về, chứ không thể nào mà giảng được cái thứ ba, thứ tư, thứ năm đâu. Bởi vì mấy cái đó là cái chỗ mà quý vị tự thể nghiệm vào, tức là khi quý vị thấy dấu rồi cái quý vị mới ráng tu. Khi mà ráng tu rồi thì tự nhiên mình mới thấy được cái con trâu, thấy được tâm của mình đó. Đó là cái phần mà phần thứ hai là thấy dấu đó. Đến cái phần thứ ba là thấy trâu. Bây giờ thấy dấu rồi, bây giờ mình mới thấy được con trâu nè, mới thấy được cái tâm. Hoàng Anh cất tiếng hót trên cành, nắng ấm gió hòa, bờ liễu xanh, chỉ thế không nơi, xoay trở lại, đầu sừng rành rõ, vẻ khôn thành. Đó là cái thứ ba nó khác cái thứ hai nó như thế nào. Tức là khi mà thấy dấu rồi, bây giờ mình mới thấy được cái con trâu. Khi thấy được cái con trâu thì con trâu nó ở đâu? Thì mới thấy là Hoàng Anh cất tiếng hót trên cành, đó là con chim nó hót ở trên cành. Nắng ấm gió hòa bờ liễu xanh, nắng ấm gió mát bờ liễu xanh. Quý vị thấy cảnh đẹp không? Cái cảnh này tìm ở đâu ra? Tức là mình phải chờ cái chỗ nào là có con chim anh hót ở trên cành. Quý vị phải đi tìm cái chỗ mà gió hòa gió mát, như mùa đông ở đây lạnh cống thì lại chắc không có đâu, đúng không? Chỉ thế không xoay, không nơi xoay trở lại, chỉ vậy thôi, không có cần xoay trở lại nữa, không có cần tìm nữa. Đầu sừng rành rõ, vẻ không thành, tức là đầu thấy đầu được trâu, thấy sừng trâu rành rành rồi đó. Đó là khi tìm dấu vết rồi. Bữa nào cái quý vị thấy được cái dấu vết, quý vị biết là cái dấu vết nó là ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, ở nơi cảnh duyên, cái quý vị mới không có theo duyên cảnh nữa, quý vị mới sống được với cái ở nơi cái sáu căn của mình, sống được với cái nó hiện giờ. Cho nên cái bữa nào cái tự nhiên cái mình mới quên mình luôn, tức là mình đang sống cái mình quên mình, cái mình chợt đó, chợt quên mình, cái mình thấy khung cảnh nó rất là đẹp. Tuy là nó không có một cái chim Hoàng Anh ở trên cành để mà hót, tuy là không có gió hòa của cái mùa xuân, không có bờ liễu, không có ao hồ đẹp, nhưng mà tự nhiên cái quý vị thấy khung cảnh xung quanh của mình đẹp như vậy. Tuy là tuyết nó đang rơi, tuy là cái khung cảnh đang lạnh, trong nhà mình chỉ có bốn bức tường thôi, nhưng mà tự nhiên mình thấy sao nó đẹp lạ. Mấy bữa mình thấy ở trong cái căn nhà này, nhất là cái mùa Covid-19 này, cái mình thấy nó chán nản lắm. Bây giờ ô sao tự nhiên mình không có chán nản nữa. Bốn cái bức tường này, ở trên điện Phật, xung quanh chúng ta một cái cành mai giả, một cái bông hoa giả trong nhà, sao mà nó đẹp lạ, thấy một cái cảnh nó yên bình quá, bởi vì mình không còn hướng ra ngoài tìm kiếm nữa. Thấy cái cảnh đó tự nhiên mình thấy ô, đây là tâm của mình rồi, đây là đầy đủ rồi, không cần tìm kiếm đâu hết, chỗ nào cũng vui, chỗ nào cũng đẹp hết. Thì như vậy đó, là lúc bây giờ là quý vị thấy được trâu rồi đó, là thấy tâm mình rồi đó. An lành như vậy, bây giờ thấy được rồi, nhưng mà quý vị muốn sống được thì đâu phải dễ, đúng không? Cho nên mới có là cái bức tranh thứ tư, dùng hết thần công bắt được y, tức là bao nhiêu tâm lực của mình đó, dồn nén bấy lâu bây giờ mình mới thấy được cái điều này đó. Tâm hồn sức mạnh khó khăn ghi, tức là tâm hồn với tâm dũng mãnh của mình nó ghi, tức là phải giữ được cái tâm này. Có khi vừa hướng cao nguyên tiếng, lại xuống khói mây mãi nằm ì. tức là cái bữa nào cái quý vị chợt nhận ra vậy rồi, cái bắt đầu cái mình nói ô vui quá, tâm mình vậy hay quá, cho nên mình phải ráng sống được với cái tâm này. Nhưng mà có khi á là quý vị sống được, nhưng mà có khi lại sống không được. Có khi mình thấy ô đâu có cần tu gì đâu, đạo trước mắt rồi, không cần phải suy nghĩ, xâm la vạn tượng, các pháp duyên sinh đều là bản tâm của mình hết, đúng không? Quý vị vui, quý vị an vui, quý vị an lành, nhưng mà cái được bao lâu? Đường chút thôi à, cái bắt đầu là quý vị chạy theo nữa, chạy vòng vòng, nhớ nhà, nhớ con, nhớ cháu, nhớ công danh, nhớ sự nghiệp, nhớ đủ chuyện, nhớ vạn duyên. Bắt đầu cái khi mà quý vị nhớ vậy, cái bắt đầu quý vị quên lúc đầu cái gì quỉnh, cái gì mà ráng trở lại cái tìm lại không thấy nữa. Ủa nãy sao mình thấy hay quá, giờ cái mình không thấy. Cho nên có nhiều khi có bữa nào cái quý vị tu nó ủa bữa nay tâm an lạc quá, cái ngày mai quý vị nói thôi ngày mai chắc là mình cũng phải ráng cho giống ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai không giống. Nhiều khi hôm nay mình tu thấy nó khá, nhưng ngày mai nó không khá nữa. Cho nên là có lúc thì quý vị lên trên cao đảnh đó, lúc là quý vị giống như là đạt được rồi đó, nhưng mà có lúc cái quý vị sẽ tuột xuống, cái nằm ị dưới luôn, nó sụi lơ à, giống như nó đơ người không biết tù sao luôn. Cho nên quý vị quỉnh à, đó là cái chỗ mà cái tâm lý rất là bình thường trong lúc mình tu thôi. Nhưng mà mình phải là giữ chặt lắm. Cho nên Tổ Hoằng Bá mới nói là vượt khỏi trần lao việc chẳng thường đó, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, tức là có con trâu mình phải nắm cái dây giữ lập trường. Tức lúc đó phải có niềm tin nơi tâm mình, phải giữ vững cái lập trường, nếu không một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Nếu mà quý vị không có khổ sở, không có vật lộn với cái tâm mình, không có cái tâm nó bền chặt, không có cái lòng mà dứt khoát, không có cái chí nguyện nó cao xa, không có cái tâm nó rộng lớn, rồi không có ý chí, không có bền tâm để mà tu hành, thì như vậy đó là quý vị chỗ này quý vị dễ chán nản. Là ở chỗ này là khi mà thấy tâm mình rồi, mình muốn giữ tâm mình nhưng mà giữ thì lại giữ không được. Cho nên vì vậy đó là chỗ này người ta cũng dễ bị lui sụt, dễ bị chán nản, là bởi vì đó tu rồi cái mình có cái tâm tham nghĩa là mình muốn được đó. Ở vì thí dụ như á là khi mà quý vị chưa thấy tâm là quý vị ít khởi tham lắm, nhưng mà khi mà thấy tâm rồi quý vị dễ khởi tham, là mình phải muốn như vậy, phải sống được như vậy, phải như vậy. Mà chính vì có tâm tham đó mà quý vị dễ mất mình hơn, dễ lạc lối hơn. Đó là cái chỗ mà cái thứ tư. Rồi thứ năm là trân châu nè. Thứ năm bây giờ là quý vị trân châu, nắm chặt dây roi chẳng lìa thân, ngại y chạy sổng vào bụi trần, chăm chăm chăn giữ thần hòa giả, dây mũi buông rồi vẫn theo gần. Đó là đến cái thứ năm rồi đó, là sau thời gian mà mình quyết lòng mình tu rồi, mình sống được với cái bản tâm của mình đó, thì bây giờ á là nó cũng đỡ hơn, tức là nắm chặt dây roi chẳng lìa thân, lúc nào chúng ta cũng phải sống bằng một cái tâm mà nó giác tỉnh, lúc nào là cũng cầm cái cây roi để mà canh hết, gọi là trăn trâu đó. Giống như Mã Tổ bữa đó hỏi ngài Thạch Cũng, ông đang làm gì? Nói thưa sư phụ, con đang trăn trâu. Nói ông trăn trâu làm sao? Nói dạ con trăn trâu giống như là khi mà con trâu nó vào lúa mạ, con nắm nó kéo lại. Ngài mới khen là ông giỏi trăn trâu. Ngài Thạch Cũng đó, Ngài Thạch Cũng là khi mà ngài giác ngộ, từ ngài là một người thợ săn, khi mà giác ngộ rồi đó, ngài bẻ cung luôn, không còn đi săn nữa. Khi mà tu thì lại tu như vậy đó, thì giống như con trâu nó vào lúa mạ của người khác thì mình kéo lại thôi. Bây giờ đó, mình thử hỏi quý Phật tử đó, lúa mạ của người khác là lúa mạ của ai? Thường thường đó là quý vị đó, là hiểu cái chỗ này giống như là cái hiểu nó không có đúng, là bởi vì đó là mình nghĩ là giống như khi mà tâm mình đó, nghĩ đến chuyện gì, nghĩ đến chuyện mà nó thế gian, chuyện đời, chuyện đạo gì cũng kể, mà chỉ cần mình nghĩ thôi là quý vị mới kéo gì cái lại, tức là không cho nó lại, cái quý vị la nó đừng có suy nghĩ nữa, đừng có suy nghĩ nữa, tại sao mình suy nghĩ như vậy, thì chưa vậy đó là có phải là trăn trâu chưa? Mình tưởng là như vậy là mình tới số 5, nhưng mà thật ra đây là không phải, đó là cái mình vẫn còn ở ngoài vô minh. Cái chỗ bức thứ 5 này là cái chỗ nó khá lắm, đó là vào cái lúa mạ của người á là làm sao. Đó là thí dụ như bây giờ á, là tâm của mình nó rất là trong sáng, mình không có khởi nghĩ bất cứ một cái gì hết, tâm của mình đang an lành. Nhưng mà chợt chúng ta nó khởi nghĩ, khi mà mình khởi nghĩ đó là tự nhiên cái là mình quên đi cái bản tâm của chúng ta. Khi mà mình quên đi bản tâm của chúng ta rồi thì chúng ta liền trở lại với cái bản tâm, trở lại từ những cái dấu vết mà mình đã tìm đó, mình tìm lại cái con trâu, rồi mình thấy được cái tâm của mình. Đây gọi là không vào lúa mạ của người, tức là không vào lúa mạ của người, tức là mình không có khởi tâm đó, tức là không có cái tâm mà nó khởi, không có cái tâm mà nó chấp trước đó. Khi mà có tâm chấp trước, có mình, có người rồi đó, thì như vậy đó là chúng ta là phạm vào cái lúa mạ. Ví dụ như bây giờ là khi mà thấy trâu là quý vị thấy được cái bản tâm của mình rồi, thì cái bản tâm của mình là cái chân thật. Bây giờ quý vị vừa có cái tâm mà nó khởi nghĩ, cái tâm khởi nghĩ đó, cái tâm chấp trước đó, tức là đó là không phải là của mình nữa, mà cái đó là mình sống với người, tức là sống với cái khác đó, sống với cái tâm thứ hai đó, tức là sống với cái bóng mà không sống với cái thật nữa. Ví dụ như bây giờ chư tổ hay nói là trăng ở trong cái đáy nước, thì cái trăng ở trong đáy nước là bóng trăng thứ hai, mà trăng trên trời là mới là bóng trăng số một. Số một là cái tâm của mình, vừa khởi nghĩ là mình biết đây là cái mình đã phạm vào cái khác rồi, nó không phải là cái chân thật nữa, tức là ngoài cái tâm này mà còn có một cái gì khác, tức là lúa mạ của người. Chứ không phải là mình phải chạy theo vọng tưởng rồi mình phải bỏ vọng tưởng, phải trở về. Vừa khởi nghĩ một cái là mình biết đây là đã phạm vào lúa mạ của người. Giống như ngài Thạch Sương nói đó, là vừa bước ra khỏi liền là cỏ, tức là vừa bước ra là chân mình nó đạp cỏ liền. Tức là vừa khởi tâm, vừa hướng thiện ác, vừa hướng bất cứ một cái gì, vừa khởi nghĩ là ta mình người, vừa khởi ra đó là người, đó là cái lúa mạ của người liền. Cho nên đó là phải trở về. Chính như vậy mà ngài Mã Tổ mới khen ngài Thạch Cũng, ông giỏi trăn trâu đó, tức là vừa khởi tâm một cái tức là đã biết là sai phạm rồi, liền trở về, tức là trở về với cái bản tâm. Thì như vậy đó, đó là cái cách mà trở về, mà lại là không có cái chỗ đó trở về, bởi vì ngay đây là nó đầy đủ. Cho nên ở đây mới nói là ngại chi, ngại y chạy sổng vào bụi trần, ta không còn ngại nữa, chăn giữ thần hòa giả, dây mũi buông rồi vẫn theo gần. Tức là lúc này đó là không có cần là phải nắm con trâu, không có cần là phải chăm mà phải kềm giữ nữa, mà bây giờ đó là đi đâu thì con trâu nó tự đi theo thôi. Tức là mình vừa khởi cái tâm vào bụi trần, liền nó trở lại, trở lại liền sống với chính mình. Bởi vì đó là mình đi đứng nằm ngồi lúc nào mình cũng phải sống được với cái tâm của mình, mà sống được với cái tâm, đi đâu mình cũng có cái tâm, đêm đêm cùng Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, đó là đêm mình ngủ với ông Phật của mình, ngày ngày mình đi với ông Phật của mình làm việc với ông Phật của mình, tức là sống với tâm Phật của mình nên lúc nào cũng sống, mà đi đâu cái mình cũng có tâm hết. Giống như con trâu mình không có cần phải là phải để ý gìn giữ gì hết, mà lúc nào mình cũng có cái tâm. À, đây gọi là cái con trâu, mình chăn được cái con trâu của mình rồi. Khi mà được như vậy rồi đó thì quý vị mới đến cái bức tranh số 6 là cởi trâu về nhà, cởi trâu thông thả trở về nhà, tiếng sáo vi vu tiễn vãn hà, một nhịp một ca vô hạn ý, tri âm nào phải động môi à. Tức là khi mà bây giờ được như vậy rồi, bây giờ quý vị mới cởi trâu. Cởi trâu tức là giống như chú Mục Đồng mà cởi trâu đó, là không cần nắm dây, không cần tìm trâu nữa, mà mình cởi lên con trâu luôn. Nghĩa là mình sống được với cái bản tâm của mình luôn, là lúc nào chúng ta cũng sống với cái bản tâm hết. Thì như vậy đó, là mỗi động dụng của chúng ta đều sống với cái bản tâm của mình. Thì ở đây nói là tiếng sáo vi vu tiễn vãn hà, con trâu chú Mục Đồng ngồi trên lưng trâu thổi sáo rất là vui vẻ, một nhịp một ca nhưng mà vô hạn ý, tức là nó không có ý tưởng gì hết. Giống như bây giờ quý vị làm việc mà cũng không có ý tưởng gì, nói năng cũng không có ý tưởng gì, rồi quý vị ngồi nằm đi đứng gì nó cũng không ý tưởng gì hết, gọi là vô hạn ý đó. Rồi tri âm nào phải động môi à, cái người bên ngoài nhìn người là mình hiểu hết. Nếu mà người nhìn mình mà cái tâm của họ cũng giống mình, họ cũng hiểu luôn. Cho nên vì vậy đó là không có cần động môi, mà tự mình hiểu rõ được con người của chính mình, tự mình hiểu rõ là chúng ta vẫn đang sống với cái bản tâm, mà không có cần mà khởi ý khởi tưởng gì hết. Đó là quý vị cởi được con trâu về nhà. Rồi đến cái phần thứ 7, quên trâu còn người, cởi trâu về thẳng đến gia sang, trâu đã không rồi người cũng nhàn, mặt nhật ba sào vẫn say mộng, dây roi dẹp bỏ bên cạnh sàn. Tức là bây giờ là mình nói mình sống với cái tâm, nhưng mà mình còn có cái tâm thì như vậy đó là nó vẫn còn có cái chỗ nơi. Ví dụ như bây giờ quý vị nói tâm mình á, sống với cái tâm của mình á, là ngay đây, là bây giờ đi đứng nằm ngồi gì mình cũng sống với cái bản tâm, thì như vậy còn có tâm thì sao? Tức là còn có cái chỗ, còn có cái cảnh giới, mà còn có cái chỗ, còn có cái cảnh giới thì như vậy là nó cũng chưa phải nữa. Cho nên vì vậy đó là đã là mình rồi thì không còn nói là mình sống với cái tâm nữa, mà mình với cái tâm nó chỉ là một thôi. Đây gọi là quên trâu mà còn người đó, tức là đi đứng nằm ngồi mà mình không có cần thấy cái bản tâm nữa, mà cái tâm đó nó trở về mình rồi. Đây gọi là phản bổn hoàn nguyên đó, đó là mình trở về cái tâm của mình luôn. Nhưng mà mình bây giờ không còn nói còn tâm nữa, mà đi đứng nằm ngồi cái tâm đó nó biến mất rồi, nó chỉ là một thể với mình thôi. Thì ở đây thì mặt nhật ba sào vẫn say mộng, quý vị có thể ăn, quý vị có thể ngủ một cách nó tự nhiên tự do, mà ngủ mà chưa từng có ngủ gì hết. Nên vì vậy đó là quý vị hay nghe nói là Đức Phật Thích Ca một đêm ngủ 2 tiếng thôi, nhưng mà thật ra trong 2 tiếng ngày ngủ đó là vẫn ở trong thiền định, chứ thật ra Đức Thế Tôn thì không có ngủ. Bởi vì đó là lúc thiền định đó gọi là ngủ rồi. Rồi đến cái bức tranh thứ 8, roi dây người với trâu đều không, tức là trâu người đều quên á, bát ngát trời xanh tinh khó thông, lửa bốc lò hồng tan mất tuyết, đến đây hợp với tổ cùng tông. Tức là đến cái bức tranh số 8 thì quý vị, bức tranh này thì thường thường nó chỉ có cái vòng tròn
cái vòng tròn. Quý vị hay vào trong cái mấy cái thiền đường của bên Nhật đó, là họ vẽ mấy cái bức tranh mà chỉ vẽ cái vòng tròn thôi. Người ta nói là tròn đồng thái hư đó, không thiếu không dư. Đó là cái bức tranh thứ 8. Nhưng mà ở bên thiền tông đó thì lại không có đặt nặng như vậy, mà chỉ nói là trâu người đều quên, tức là nó không còn ngã, không còn nhân đó. Ví dụ như đầu tiên mình nói còn tâm, mình sống với cái tâm của mình được rồi. Bây giờ tâm của mình nó mất luôn, bởi vì nó hòa với mình. Bây giờ cái mình nó cũng mất luôn, bởi vì ví dụ như bây giờ còn trâu thì mới còn có cái tâm, thì mình mới là còn sống được với cái bản tâm. Nhưng bây giờ không tâm luôn thì quý vị sống với cái gì? Quý vị đã là không tâm thì lại là phải là không người, tức là không có trâu thì cần gì thằng trăng nữa, tức là không có cái tâm thì không cần gì có cái biết nữa. Cho nên mới nói là bây giờ nó hòa lẫn lại một thể, thì gọi là một thể không hai đó, tức là không có còn cái gọi là mình, không có còn nói về người nữa. Cho nên có một thiền khách đến hỏi thiền sư là thế nào là đạo đó. Ngài nói đạo trước mắt. Hỏi sao con không thấy? Nói bởi vì ông còn có cái ngã. Thì cái người này mới hỏi vậy con còn cái ngã không thấy, đúng rồi, vậy hòa thượng có thấy không? Thì lúc bây giờ hòa thượng mới nói là nếu mà còn tôi còn ông thì vẫn chưa thấy. Thì cái người hỏi mới nói là nếu mà không còn con, không còn thầy thì lại có thấy chăng? Thì ngài mới nói nếu mà không còn ta, không còn ngươi thì ai thấy? Tức là không còn mình, không còn người, hỏi ai thấy đây? Thì như vậy mới nói là khi mà không sống được với cái tâm rồi thì quên tâm, quên tâm thì phải quên mình luôn. Đây gọi là đến trạng thái vô ngã, hay gọi là đến trạng thái vô tâm. Trạng thái vô tâm, đây là gọi là cái bức tranh thứ 8 gọi là vô tâm đó. Nhưng mà vô tâm này là thấy đạo chưa? Có phải là tới nơi chưa? Cũng chưa tới luôn. Mà chư tổ mới nói là vô tâm du cách nhất trùng quan, tức là vô tâm còn cách một cái lớp rào, tức là còn một cái lớp rào nữa thì mới đạt được cái chỗ siêu hơn. Gọi là quý vị sẽ đến được cái bức tranh thứ 9, khi mà nhân ngã đều quên đó, con trâu và người trăng mình đều quên hết rồi, bây giờ mới quý vị mới đến được số 9 nè. Số 9 là trở về nguồn cội. Nguồn cội trở về đã mất công, đâu bằng mù điếc mãi cho xong. Trong am nào thấy vật chi khác, nước vốn mênh mông hoa tự hồng. Đó là trở về cuồng cội, tức là trở về cái bản tâm của mình đó. Thì đến đây là trở về cái bản tâm rồi, giống như là mù như điếc vậy đó, có mắt mà như không thấy, có tai mà như không nghe luôn. Đó là cái chỗ này đó, thấy mà là không thấy. Nên vì vậy mà ngài Vân Môn mới nói là trong lúc thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh đó. Tức là trong lúc thấy nghe mà không có thấy nghe gì hết, tức là tâm cảnh nó đều quên. Mà không phải là không biết, không phải là không thấy, thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe. Cho nên vì vậy đó là mình tu á, và được như vậy đó là quý vị thấy là quý vị rất là khỏe. Chứ không thôi là quý vị thấy cái gì quý vị cũng phiền não, quý vị nghe cái gì thì cũng đau đớn. Bây giờ quý vị thấy mà như không thấy, nghe thì như không nghe, chỗ này gọi là như như bất động đó. Trở về cái bản tâm của mình á thì nó vui như vậy đó. Bây giờ á là không còn cái gì hết, mà ở đây giống như trong am không thấy vật gì khác, tức là không còn thấy bất cứ cái gì, thì sao? Nước thì tự mênh mông hoa tự hồng, tức là cảnh duyên và môi trường bên ngoài, khung cảnh bên ngoài vốn dĩ nó là như vậy, vốn dĩ nó là tự nhiên, vốn dĩ nó là nó tự đầy đủ mà không chia ra. Mình thấy là nước mênh mông như thế nào, mình thấy hoa nó nở như thế nào, mà nước nó tự mênh mông, mà hoa nó tự hồng, tức là các pháp nó như nhiên, tức là nó vốn dĩ là nó như vậy, không có cái gì mà thắc mắc, không thấy cái gì nó đây kia. Chỗ này giống như là ngài Trần Nhân Tông ngài nói đó, là thở bé chưa từng hiểu sắc không, xuân đến hoa nở rộn trong lòng, chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Tức là chúa xuân khám phá rồi, bây giờ chiếu trải giường thiền mà ngắm cánh hồng, tức là ngắm mà như không có ngắm gì hết, bởi vì hoa nó tự hồng, nước nó tự xanh, nó tự mênh mông, các pháp mình trả về cho muôn pháp, tức là gọi là trở về cái cội nguồn của mình đó, cái gì mình cũng tự nó trở về hết. Bởi vì đó là xưa nay đó, là quý vị thấy đó, là muôn duyên muôn cảnh nó không có liên quan gì với mình hết, đúng không ạ? Bây giờ quý vị có muốn hoa nó hoa hồng mà quý vị muốn màu xanh được không? Được, trừ trường hợp là quý vị sơn cho nó xanh thôi, chứ còn tự nhiên thì nó hoa nó tự hồng thôi, nước thì nó tự mênh mông, cảnh duyên thì nó vậy. Nhưng mà có một cái mình cứ biến chế à, mình thông minh lắm, mình cứ biến chế ra, nước thì phải là chế ra nước đủ loại đủ thứ để cho phục vụ cái bản ngã của mình. Rồi đó, rồi cảnh duyên nó thì quý vị cứ biến chuyển, môi trường quý vị cứ biến chuyển, cho nên đó là phải có cái nhân tạo này, cái nhân tạo cái kia. Nhưng mà cuối cùng á, cái nhân tạo cũng không bằng cái cảnh tự nhiên. Cho nên đó quý vị, và đi vào cái chỗ mà ngày xưa mà ở Việt Nam mà nghe nói suối Tiên đó, là quý vị người ta thích đi lắm, bởi vì cái chỗ đó họ làm nhân tạo đó. Nhưng mà khi mà quý vị đến rồi đó thì tự nhiên á, là quý vị thấy đó, là cái cảnh thì nó hay, cảnh thì nó đẹp, nhưng mà mọi người đều nói là cái cảnh này không có tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì nó thuộc về nhân tạo, cho nên nó không có tự nhiên. Và khi mà quý vị đến những cái nơi mà sau này những cái chỗ mà trung tâm du lịch á, thì họ tạo cái cảnh nó tự nhiên thôi, họ không dám sửa nhiều. Cái chỗ nào có khung cảnh trời mây đất nước, cái cảnh tự nhiên á, từ tự nhiên á là cái người ta làm cái trung tâm du lịch ở đó. Nhưng mà ai cũng thấy vui, vào trong đó ai cũng thấy nó nhẹ nhàng hết, không cần sửa gì hết. Bởi vì tự nhiên vốn dĩ nó là đầy đủ rồi, không có cần thêm. Cho nên đó mình càng thêm thì nó lại là càng xa. Cho nên cái cội nguồn của cái bản tâm chính là vạn pháp vốn tự nó đầy đủ. Cho nên chỗ này Lục Tổ Huệ Năng ngài mới nói đó, là trong cái phần đâu ngờ đó, có cái phần mà gọi là đâu ngờ tâm mình nó vốn tự đầy đủ, tức là nó đã đầy đủ rồi, không còn thiếu thốn gì hết. Vạn pháp muôn duyên đều tự trở về, trả về hết, mà mình trong tâm của mình nó đầy đủ rồi, không cần thiếu thốn gì hết, không cần nhận bất cứ một cái pháp trần nào hết, mà tâm của mình nó vốn đầy đủ, không có thiếu thốn gì. Đó là gọi là trở về cái nguồn cội đó. Nhưng mà bây giờ mình đến cái bức tranh là bức tranh thứ 10. Ngực hở chân trần tới chợ đời, đức bùng cho lắm vẫn vui cười, thần tiên bí quyết không dùng đến, cũng khiến cây khô hoa nở tươi. Tức là đến cái bức tranh số 10 gọi là thõng tay vào chợ đó, tức là chỗ này là được tự do rồi. Ngực hở chân trần tới chợ đời là nói Phật Di Lặc đó, giống như Đức Phật Di Lặc mà ngực thì hở chứ không có mang dép mà đi vào chợ. Đức bùng cho lắm vẫn vui cười, vẫn bị đức bùng rồi bị cho nó dính, nhưng mà không có bực bội gì hết mà vẫn vui cười thôi. Ở vì cái tâm Phật rồi, thấy cái gì thì nó cũng đầy đủ, thấy cái gì nó cũng an lành hết. Ví dụ như bây giờ mình thường thường á là mình thấy cái này là dơ, cái kia là sạch, cái này là tốt, cái này là xấu. Nhưng mà khi mà cái tâm mà đến giác ngộ rồi, thấy cái nào nó cũng vậy à, dơ cũng vậy, sạch cũng vậy, tốt cũng vậy mà xấu nó cũng vậy, lúc nào cũng vui cười hết. Vì sao? Bởi vì dơ cũng không đến được với cái tâm này, sạch nó cũng không có ảnh hưởng về cái tâm này, bởi vì tâm của mình gọi là không dơ và không sạch, không có nhơ, không có sạch gì hết. Ví dụ như bây giờ quý vị nói sạch là sạch cái chân của quý vị, mà cái chân của chúng ta có phải là tâm mình chưa? Chân của mình thì nó chỉ là cái thân giả tạm thôi, nó sạch là sạch cái chân thôi. Còn nó dơ cái gì? cũng dơ cái chân thôi, mà cái tâm của mình có dơ có sạch không? Tâm mình nó dơ là như thế này nè, khi mà chân mình nó dơ cái quý vị nổi sân, cho nên tâm mình nó dơ theo, đúng không? Còn có bây giờ là khi mà chân mình nó sạch, cái mình mê, mình thích, thì như vậy đó là tâm mình cũng thảnh dơ luôn. Còn nếu mà chân dơ mà mình không sân, không bực, không bội gì hết mà vẫn vui cười, thì như vậy quý vị có dơ không? Quý vị không có dơ. Nó như vậy đó, mới nói là không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt gì hết. Đây là cái tinh thần nó bát nhã, được tự do, tự tại đó. Cho nên cái bản kinh bát nhã mà quý vị thấy đó là có bao nhiêu chữ đâu, nhưng mà đó là Bồ Tát cũng nương theo cái trí huệ này, chư Phật cũng nương theo cái trí huệ này mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trí huệ này là trí huệ nào? Là trí huệ không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt đó. Đó là cái tâm mà nó không còn vướng với cái pháp trần, không còn vướng bận gì hết, thì cái tâm này là cái tâm Phật. Cho nên quý vị muốn thành Phật đó, thì mình đừng có theo cái pháp trần, đừng có theo những cái duyên bên ngoài, mà phải được tự do nơi tâm. Phải biết đó chỉ là pháp duyên, chứ không phải là cái bản tâm thanh tịnh của mình. Thì được chưa? Vậy đó là chúng ta sẽ được tự do, nó tự tại. Cho nên á, thì 10 bức tranh trăn trâu này á, quý vị nói là mình phải tu theo thứ lớp, nhưng mà thật ra không có cần cái thứ lớp. Cái chỗ nào quý vị vô được là quý vị cứ vô. Cho nên nó có khi á, là quý vị đó một lúc quý vị có thể tu luôn cái bức tranh số 10 cũng được. Nghĩa là không phải là thõng tay vào chợ là quý vị đi vòng vòng quý vị cười cười đâu. Là ở đây ví dụ như là không có bị những cái duyên trần bên ngoài nó bám víu vào mình, dơ sạch hơn thua, chỉ là pháp thế gian, cho nên không có bận tâm, thì chúng ta cũng được tự do tự tại như bức tranh số 10. Còn bức tranh thứ 9 á, là quý vị á, một phen quý vị cũng thể tu được luôn, là như vậy. Tức là cứ trở về cái bản tâm của mình mà muôn duyên muôn pháp để mặc nhiên, tức là thấy cảnh duyên gì mình cũng để mặc nhiên đó, mình không có xen vô gì hết. Hoa thì nó tự hồng, nước thì nó tự xanh thôi, các pháp mình trả về cho muôn pháp, thì như vậy tâm của mình nó cũng tự an, chứ không phải là đòi hỏi là quý vị phải tới số này số kia. Rồi bây giờ là bức tranh số 8, đó là cũng như vậy luôn, tức là mình và tâm mình đều mất hết, không còn có nhân có ngã nữa. Lúc nào mình cũng nói là có mình, có người, có đẹp, có xấu, có hơn, thua, được, mất. Bây giờ mình quên bản ngã của mình luôn. Rồi mình không còn thấy cái gì gọi là mình hay là của mình. Thì như vậy lúc này là tâm của mình nó cũng được an. Là ngay nơi đây là quý vị nhận ra được cái bản tâm của mình luôn. Rồi quên trâu còn người là cái bức tranh thứ 7. Nghĩa là bây giờ là mình quên đi, không nói cái này là tâm, không phải là tâm, mà lúc nào chúng ta cũng sống tròn với cái biết của mình hết. Thì như vậy đó, cái biết này không nói là tâm, không nói là chẳng phải tâm, mà cái biết này là tự nó đầy đủ, mà Tổ Huệ Khả mới nói là rõ ràng thường biết, nó không thể đến, tức là lúc nào mình cũng biết hết. Là ngay nơi đây là có gì sống luôn được cái bức tranh thứ 7. Rồi bức tranh thứ 6 là cởi trâu về nhà, tức là lúc nào cũng sống được với cái ở nơi sáu căn của mình, lúc nào cũng thấy được chỗ nào cũng là tâm, chỗ nào cũng là nhà của mình. Đây gọi là cởi trâu về nhà đó. Rồi bức tranh thứ 5 là bây giờ lúc nào cũng phải ráng sống với cái tâm của mình chứ. Lâu nay mình chạy theo sáu trần rồi, bây giờ mình lúc nào cũng thấy là phải sống được cái tâm của mình. Thấy nghe hiểu biết gì chúng ta cũng sống bằng cái tâm, bằng cái tánh thấy, bằng cái tánh nghe, bằng cái sự hiểu biết, bằng cái trí huệ, chứ không có chạy theo cái hiểu biết bên ngoài nữa. Lúc nào là cũng trở về được nơi sáu căn của mình, là quý vị đang trăn trâu. Rồi bức tranh thứ 4 là quý vị dùng cái mình phải ráng giữ cái bản tâm của mình. Lâu nay mình chạy theo sáu trần rồi, bây giờ không thèm chạy theo nữa, lúc nào mình cũng phải ráng để mà mình sống nơi cái thấy nghe hiểu biết của mình, sống với cái bản tâm của mình. Đó là quý vị là đang được cái con trâu của mình á, là sắm được cái con trâu của mình rồi. Cái thứ ba là quý vị thấy được trâu, trâu ở đâu? Là ở nơi sáo trần, ở nơi gọi là gió hoa bờ liễu, ở nơi các pháp muôn duyên, không cần xây trở lại, ngay đó mà nhận lấy cái bản tâm của mình luôn. Thấy cảnh là thấy tâm, nghe tiếng là quý vị biết mình có tâm. Đó là quý vị đã thấy được cái tâm của mình rồi. Bây giờ thứ hai là quý vị thấy dấu, tức là thấy được cái dấu vết của cái tâm mình. Dấu vết tâm mình là nó ở đâu? Là cũng ở nơi cái sáu trần, cũng ở nơi cái sáu căn của mình. Thấy nghe hiểu biết nó đều là tâm của mình, thấy được hết luôn. Và cái điều đầu tiên là chúng ta phải hướng tâm đến tâm mình là cái gì, tâm mình là ở đâu, tâm mình giác ngộ như thế nào. Mà nói chung là quý vị phát được bồ đề tâm, nghĩa là phát được cái tâm giác ngộ, phát được cái tâm mà nó giải thoát, thì như vậy đó là chúng ta thấy được cái hướng đến, là quý vị thấy được cái tâm của mình. Thì như vậy đó là 10 bức tranh trân châu này, nó là một, cũng là một cái căn bản, nó cũng là cái chỗ mà cái phương hướng, cái phương pháp để cho chúng ta nó tu tập. Tuy nhiên thì nó lại là không có cái cố định là chúng ta phải theo cái thứ lớp, bởi vì theo cái thứ lớp thì như vậy đó, nó trở thành cái sự nó trói buộc, mà tâm của mình đó thì nó không chừng, tức là có lúc này lúc kia. Cho nên là quý vị cứ tu, thì tu đến khi nào mà thấy được cái bản tâm. Thì như vậy đó là 10 bức tranh trân châu này vẫn là cái phương tiện, dù cho quý vị đến bức tranh số 10 cũng không nói là lúc đó là mình sẽ thành Phật hay thành Bồ Tát gì hết. Nhưng mà khi mà quý vị tu đến cái bức tranh số 10 đó, là lúc bây giờ là quý vị được tự do tự tại. Mà tự do tự tại này cũng không nói là tâm của mình nó như thế nào, đúng không? Bởi vì đó là Phật tâm là nó vốn dĩ không thể nào nói được. 10 bức tranh trân châu có diễn tả cách mấy đi nữa cũng không thể nào diễn tả được cái bản tâm, bởi vì bản tâm của chúng ta là không thể nào thấy được, mà chỉ do chúng ta cảm nhận tu tập được, mà cũng không thể nào diễn tả được, bởi vì diễn tả bằng cái ý tưởng, mà cái nguồn tâm đó là một cái thể là thanh tịnh giác ngộ giải thoát, một cái chỗ mà nó vượt hơn những cái thường tình của thế gian, cho nên là nó là vượt hơn. Cho nên đó là chúc cho tất cả chúng ta trong cái năm mới này, năm Tân Sửu, thì mình trân châu giỏi hơn. Làm sao mình thấy được cái con trâu, từ đầu năm đến cuối năm cái mình dắt được con trâu về nhà là quý vị thấy khá rồi đó. Là quý vị sống được với cái tâm, rồi đến hết năm này là mình quên luôn con trâu, quên luôn trâu, quên luôn thằng trăng. Thì như vậy là quý vị được lên đến số 8 rồi đó. Rồi trở về nguồn cội, là trở về bản tâm của mình. Rồi quý vị đó vào chợ đời để mà quý vị phổ độ chúng sanh. Là như vậy đó, là nguyên năm này mình phát nguyện năm trăng trâu ha. Rồi cái gì nghĩ quý vị có thắc mắc gì không? Có một Phật tử hỏi thầy, gửi email đến lần trước, thì về bản giảng của cái tuần trước, thì quý Phật tử có hỏi là thường lạc ngã tịnh là đặc tính của Niết Bàn hay là một trạng thái của bản tâm. Thì như vậy đó, là một số Phật tử cho là cái pháp môn của chân đế của Phật nói. Thì như vậy đó, thì đây là cái thường lạc ngã tịnh đúng nguyên là trong cái câu của kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì như vậy là có phải là đối với cái là khổ vô thường vô ngã và bất tịnh hay không? Bởi vì đó là nói là thường lạc ngã tịnh, là cái gì, thì đây thật ra là nó có phải là một cái trạng thái của tâm mình hay là không. À, đại khái là như vậy. Bây giờ vậy có phải là đối với cái pháp tiểu thừa là khổ, vô thường, vô ngã và bất tịnh hay không? Thì thật ra đó là thường thường đó là tiểu thừa và đại thừa thì cái tính cách là cũng hơi đối lập với nhau. À, bởi vì thường thường đại thừa đó là phá chấp của cái tiểu thừa thôi. Mới cho nên mới có cái tiểu thừa. Ngày xưa mà Đức Phật đó, Ngài giảng về cái pháp tiểu thừa rồi đó, cho nên sau Ngài mới giảng về cái đại thừa để cho hàng thanh văn đó họ phát cái tâm Bồ Tát. Cho nên đó là Đức Phật nói về cái pháp đại thừa. À, thì trong cái đại thừa đó thì nhất là trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì nói cái câu là thường lạc ngã tịnh, thường là thường còn, lạc là an lạc, ngã tức là chân ngã, tịnh là thuần thanh tịnh. Thì như vậy đây là diễn tả cái bản tâm. Thì thật ra đó, nói về có phải là trạng thái của bản tâm hay là không, thì nói về cái trạng thái đó, nếu mà luận về cái góc độ trạng thái á thì nó cũng được. Bởi vì đó là mình nói là cái tâm mình nó thường còn, thì đây là cũng là một cái trạng từ, từ đó là thường còn. Rồi nói về cái lạc là cái tâm của mình đó là nó luôn luôn là nó vui, luôn luôn là nó an lạc. Và ngã tức là mình có được cái chân ngã, và tịnh là tâm mình nó thanh tịnh. Thì thật ra nói về cái nói là có phải là trạng thái của bản tâm hay không thì cũng được luôn, là nó là cái trạng thái của bản tâm. Nhưng mà đứng về cái góc độ đó để mà diễn tả đó là nó là trạng thái của bản tâm. Giống như Đức Phật á, bây giờ mình ở góc độ của Đức Phật đi. Đức Phật nói là cái tâm của tụi con, cái tâm của chúng ta là nó thường còn, nó là nó rất là vui, nó rất là lâu dài và nó rất là thanh tịnh. Thì như vậy đó là nói thì nghe là nó trạng thái. Nhưng mà thật ra đó là ở nơi cái tâm mà Phật muốn nói đó là nói thường, thì bởi vì đối với cái vô thường để mà nói. Bởi vì chúng sanh cứ nghĩ là bây giờ là cái tâm là nó vô thường, cho nên nó nói là cái tâm thường. Còn bây giờ nói là cái thế gian này khổ, thì bây giờ Đức Phật nói là cái tâm này đó là nó lạc, tức là nó vui. Rồi nói chúng sanh đó là nó vô ngã, tức là không có gì nó chủ thể hết. Đức Phật nói tâm mình là có một cái chân ngã, ngoài cái giả tạm này còn có cái chân ngã nữa. Rồi nói thế gian này là bất tịnh nhiễm ô, rồi nói tâm này là nó thanh tịnh để cho con người ta hướng đến. Cho nên tài bản mới nói là đại thừa thường thường là nó đối lập với tiểu thừa là như vậy. Phá cái chấp của tiểu thừa đó để cho người ta có chỗ hướng đến. Nhưng mà thật ra đó, đứng về góc độ Phật tâm đó, thì nói tâm này là thường, nhưng mà thật ra nó vốn dĩ nó chẳng thường. Bởi vì nó không có đối đãi. Vì không có đối đãi đó cho nên nó mới là cái gọi là chân thường. Vì nói là tâm mình nó vui, nhưng mà nó không phải đối với cái khổ mà nó vui, mà nó vượt ngoài cái khổ và cái vui, mới có một cái vui hơn hết, gọi là chân lạc. Tâm mình nó là ngã, nó không đối với cái ngã, đối với cái vô ngã, mà bởi vì nó vượt cái đối đãi cho nên mới được cái là cái chân ngã phi thường, cho nên gọi là chân ngã. Tâm mình nó là tịnh, nó vượt khỏi cái tịnh và nhiễm cho nên được cái là chân tịnh. Cho mới nói là chân thường, chân ngã, chân tịnh, chân lạc, đây gọi là pháp thân. Nhưng mà để diễn tả như vậy đó, mình phải diễn tả bằng cái ngôn ngữ thì người ta nghe lầm là như vậy. Nhưng mà ở đến cái chỗ mà Phật nói là phải vượt hơn các pháp thế gian mới nói là cái pháp thân. Cho nên đó mới nói là một cái trạng thái, là mình theo lời của Phật nói là cái trạng thái. Nhưng mà ý của Đức Phật thì không phải là cái trạng thái. Bởi vì khi tụi con vượt qua hết tất cả những cái đối đãi của thế gian, tụi con mới thấy được cái pháp thân thanh tịnh. Mà bản thân của pháp thân thanh tịnh là chân thường, chân lạc, chân tịnh và chân ngã. Đó là cái chỗ mà nó vượt hơn cái mà chúng ta nó thường suy nghĩ như vậy đó. Thì như vậy đó là thường lạc ngã tịnh có phải là một cái khái niệm để cho mình đừng chấp vào trong cái tục đế thì cũng được. Là nếu mà mình nói là như vậy đó thì mình ngoài cái khổ của thế gian như vậy còn có cái nó hơn thì cũng được. Tức là nói về cái pháp ngôn ngữ thì nói thì cũng được. Nhưng mà thật ra đó là thường lạc ngã tịnh mà để mà diễn tả ra pháp thân đó thì lại là không phải là cái khái niệm nữa, mà là cái chỗ mà thể hội cái bản tâm, mà bản tâm mình nó tự phát ra như vậy, mà phát ra mà lại mình không có chấp trước. Ví dụ như bây giờ bữa nào quý vị ngồi tu, cái tâm mình nó an lạc. Khi mà tâm an lạc, cái quý vị nói mình vui, cái quý vị chấp vào cái an lạc đó là quý vị rơi vào cái lạc mà nó đối với cái không lạc. Cho nên tại sao mà quý vị tu mà bữa nào tâm mình nó an, cái bữa sau quý vị muốn an nữa mà an không được là vậy đó. Bữa nào mình an cái mình thích quá, mình nói à cái chỗ này là cái chỗ vui, chỗ an lạc, cái quý vị có cái chấp trước trong đó. Rồi cấp chấp trước cho nên có tham, cho nên ngày hôm sau quý vị muốn được như vậy nữa, mà khi muốn được như vậy nữa thì lại không có. Cho nên đó là cái chỗ mình chấp trước đó. Chứ mà khi mà tâm mình nó an lạc mà lại là không thấy có cái an lạc, thì như vậy quý vị mới sống được cái an lạc chân thật. À, vậy vậy đó, tâm mình nó thanh tịnh mà lại không có chấp trước là nó là thanh tịnh hay là nhiễm, mà các pháp từ nó cuốn trôi đi một cách nó tự nhiên, nó tự đến thì nó tự đi. Cho nên vì vậy nó mới nói là người tu dù cho đạt một cái cảnh giới nào, một cái trạng thái nào cũng phải tự cho nó qua đi, thì như vậy đó mới gọi là đạt đến cái chỗ mà nó thuần thanh tịnh, nghĩa là cái chỗ mà thanh tịnh mà lại không có cái thanh tịnh nào hết. Đó là như vậy đó. Thì như vậy đó là nó không phải là một cái khái niệm, mà nó trở thành một cái gọi là nó vượt khỏi. Giống như Lục Tổ Huệ Năng mới nói là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm đó. Tức là Ngài giác ngộ từ cái câu đó nơi Kinh Kim Cang. Đó là khi mà tâm mình nó không có trụ vào tịnh nhiễm, hơn thua, được mất tốt xấu, và không trụ vào những cái trạng thái của bản tâm, thì như vậy đó là lúc đó mới được giải thoát, mới thấy được cái tâm nó đặc biệt hơn. À, thì cái phần thứ ba đó là nói là có cảm tưởng thế gian là bao nhiêu đạo lý, thuyết kinh, luận, pháp môn, quan điểm cũng chỉ là một cái cách để cái người thường trốn tránh một cái điều duy nhất là cái sự chết, nên mới mong tìm đến cái cõi khác để mà sống tiếp. Cho nên người ta không có muốn nghe nói đến cái vô thường, vì mình luôn ghép thời gian vĩnh viễn với những gì mình ưa thích, bám víu vào những cái mà mình nghĩ rằng nhờ cái vô thường mình mới thoát ra được cái khổ và cái si mê. Vậy nếu không chấp và nhận rõ về cái vô thường, chẳng lẽ mình phải chìm đắm vào trong cái khổ đau hay sao? Thì rốt cuộc cái cốt lõi là mình không sợ, tức là vô ý đó. Thì vô ý thì nó đi chung với cái vô ngã, đại khái là như vậy. Thì ở đây nó như thế này, tức là tất cả những cái kinh điển, tất cả những cái giáo pháp là chỉ muốn cho con người ta đó là không phải là trốn tránh một cái sự chết, nhưng mà để cho con người ta thoát chết. Giống như khi mà Đức Phật Ngài thấy cái cảnh mà sanh lão bệnh tử đó, thì Ngài mới nghĩ là có cái cách nào để cho con người ta không bị cái cảnh sanh lão bệnh tử đó. Đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật Thích Ca Ngài mới đi tu. Thì khi mà đi tu rồi đó, thì Ngài mới chỉ ra một cái phương pháp từ những cái kinh điển của Đức Thế Tôn, những cái lời nói của Đức Thế Tôn, để cho con người ta phải thoát khỏi cảnh sanh lão bệnh tử, tức là không còn sanh già bệnh chết nữa. Đó là cái mục đích mà cái trọng tâm của cái giáo điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy. Nhưng mà để thoát được cái cảnh sanh già bệnh chết đó, thì Đức Phật mới chỉ ra một cái phương pháp thoát khỏi đó và đạt đến cái cảnh giới Niết Bàn. Tức là khi mà đạt đến cái chỗ cảnh giới Niết Bàn luôn, thì khi cảnh giới Niết Bàn đó là cái cảnh giới của bản tâm. Khi mà chúng ta tu đến cái chỗ mà thấy được cái bản tâm của mình rồi, thì quý vị sẽ không còn sợ hãi nữa. Khi mà quý vị không còn sợ hãi thì gọi là vô ý. Tức là mới nói là Bồ Tát Quán Tự Tại đó, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, Ngài soi thấy năm uẩn đều không thì liền qua hết tất cả mọi cái khổ nạn. Tức là khi mà Bồ Tát thấy năm uẩn này là không rồi, thì tự nhiên tất cả những cái khổ nạn Ngài liền qua hết, thì Ngài không còn sợ nữa, không cần sợ cái cảnh mà sanh lão bệnh tử, không còn sợ những cái khổ của thế gian. Cho nên gọi là cái vô ý. Mà khi mà không còn sợ nữa thì bởi vì đó là mình còn có cái ta, cho nên đó là mình còn sợ mất. Còn có cái sắc thọ tưởng hành thức, mình còn sợ mất. Bây giờ sắc thọ tưởng hành thức nó đã không rồi, thì còn không sợ, mà sắc thọ tưởng hành thức đã không thì gọi là vô ngã. Cho nên là khi mà mình được vô ngã thì mình sẽ không còn sợ gì hết. Nói chung lại là chúng ta là phải là đọc kinh Bát Nhã, tụng kinh mỗi ngày, chúng ta phải tập nó quán chiếu, chứ không thôi nó trở thành cái thói quen. Nhiều khi mình cứ tụng kinh Bát Nhã mà lại là mình không có hiểu được cái kinh Bát Nhã nó như thế nào, hay là nó trở thành cái thói quen là mình cứ tụng hoài. Nhưng mà quý vị phải, mỗi lần quý vị tụng kinh á, là quý vị phải nhớ như thế này nè. Tụng kinh, ví dụ như là khi Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, quý vị hướng tâm theo, quý vị nghĩ coi là thân này có phải là không hay là không. Khi mà mình á là thấy sắc thọ tưởng hành thức là không rồi, mình có qua hết thải những cái khổ hay không? Quý vị phải đặt những câu hỏi như vậy. Rồi không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, thì bắt đầu quý vị cứ nhớ nhớ từng câu từng chữ như vậy. Đọc kinh đến đâu là quý vị phải nhớ lại, giống như cái bản kinh này là mới với mình vậy đó. Nhớ lại vậy đó. Thì như vậy đó là có khi quý vị tụng kinh Bát Nhã quý vị cũng giác ngộ luôn. À, đó là cái chỗ mà thấy rõ là như vậy. Cho nên mới nói trở lại là vô thường lạc ngã tịnh là biểu tượng của cái bản tâm của mình. Thì dù cho quý vị hiểu như thế nào thì nó cũng được, nhưng mà cái tâm chân thật của mình á thì nó vượt hơn hết tất cả những cái ngôn ngữ, tất cả những cái ngữ điệu và tất cả những suy nghĩ của mình. Cho nên mới nói các pháp chỉ là cái phương tiện mà thôi, tâm mình mới là cái chỗ nó rốt sao. À, rồi thì nghĩ
à, quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.